Và thứ hai á, là lại sướng quả cầu danh. Có nghĩa là thứ nhất là tâm không chánh niệm, có nghĩa mình lạy cho cái lạy thôi, lạy mà không có chánh niệm tỉnh giác, mình lạy cho cái lạy thôi. Chứ thiệt ra cái hạn như nói là chiều nay với thầy lên tụng kinh nói là nhất tâm đảnh lễ quá khứ tỳ bà thi Phật, thì mình nghe vậy chưa kịp gõ chuông mà quý thầy lại chúng cái rụp, đó là không chánh niệm tỉnh giác. Có những người lạy tôi thấy vậy là người đó không có chánh niệm tỉnh giác, lạy cho có lạy thôi. Chứ thiệt ra ở trong nhà thiền hay trong nhà Phật của mình thường được nói lạy giống như con gì đó bữa củi nó bữa xuống á, cập giống như bữa củi vậy, cập lên đứng lên mà không có chánh niệm tỉnh giác. Lạy đó quý thầy cũng có phước gì hết đó. Mà tôi thấy có những người lạy quý thầy thấy lạy rất là hay, họ chắc tay là đỡ xuống này, họ đỡ ngang, họ đánh đỡ từ từ xuống, rất là cung kính, họ coi như là Phật đứng trước mặt họ vậy. Còn cái thầy lại đỡ tay ngửa, đỡ tay úp. Lúc mình úp mình biết cái ý nghĩa úp là gì không? Ngày xưa ở đây, đây hòa thượng dạy nha, hòa thượng dạy là quý thầy từ đây sắp lên á là lạy Phật á là cái tay úp xuống gì, mà hòa thượng không có nói là giải thích gì hết á. Nhưng mà theo cái tinh thần ngày xưa, sở dĩ các thầy tỳ kheo mà đến đảnh lễ Đức Phật á, là trong kinh A Hàm diễn tả lại, chẳng hạn như Đức Phật đi đến nè, các thầy tỳ kheo á úp xuống là ôm hai cái chân của Đức Phật, hiến trọn cái thân mình cho Đức Thế Tôn. Là lúc này quý thầy lạy xuống là mình quán tưởng giống như có Phật vậy, rồi hai bàn chân của Đức Phật đưa ra mình ôm, mình lạy xuống hiến cái trọn thân mình cho Đức Phật, thì lúc này tăng trưởng công đức đó. Còn có những người lạy, tôi để ý lạy giống như thần lạy vậy, lạy xuống này, lạy xuống đỡ cái tay xuống, đỡ xuống xá đằng cái. Mà có những ông thầy á là mình nhìn mình biết cái vị thầy này tuy là tu lâu nhưng mà không bao giờ học quen như phép tắc, sao lớn lên chỉ dạy người ta, phải không? Cho nên mình lúc này mình còn nhỏ, mình thực tập mọi động tác mọi quen nghi, chắc chắn quý thầy sau này sẽ thành những cái bậc mà đại thiện tri thức trong cuộc đời này để mà giáo hóa những người khác, là do cái cung cách lúc hồi nhỏ mình làm đó. Rồi thứ hai á là thân tâm cung kính dối trá, thấy người thân á thì nhẹ lại mau, mà người đi á thì thân tâm mệt mỏi. Có nghĩa là thấy người nào mà nhìn mình á mình lại cung kính lắm, nhưng mà ngó qua nó lại bả đi cái giọt luôn, không muốn lại nữa, phải không? Chẳng hạn như ngồi thiền hay là tụng kinh, bất cứ mọi cái là do tự cái thân mình, chứ không phải là có người này mình mới lại, không có mình lại đó, gọi là lạy sướng quả cầu danh. Rồi thứ ba là lạy thân tâm cung kính, tức là sướng danh hiệu Phật, tưởng Phật trước mặt đầy đủ tướng hảo. Thứ hai là chánh niệm không nghĩ đến việc khác. Thứ ba là kính cẩn cúng dường. Đó, các bạn thấy không? Có nghĩa là vừa sướng danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Lặc, thì quý thầy tưởng như là có Đức Phật trước mặt vậy. Bây giờ tôi hỏi quý thầy này, lúc mình tưởng có vọng tưởng không? Lúc bây giờ mình đang lạy Phật, mình tưởng có Đức Phật trước mặt mình á, vọng tưởng không? Quý thầy để ý cái chỗ nào, vọng tưởng và quán tưởng á, vọng tưởng và quán tưởng hay nói khác, vọng tưởng và quán chiếu á, hai cái này khác nhau không? Khác xa trời vực luôn. Chẳng hạn như quý thầy mà lạy mà quý thầy vọng tưởng là quý thầy duyên theo những cái chuyện quá khứ, những cái chuyện tương lai, những cái chuyện gì đâu không á. Mà còn này quán chiếu quán tưởng á, là điều nằm trong cái trí giác của quý thầy, nó không ra ngoài cái trí giác. Một niệm vừa giấy lên mình biết hết, mình kiểm soát từng tâm niệm của mình. Cho nên quý thầy nhiều khi có những vị mà ra làm việc Phật sự, quý thầy nói chắc trong mấy ông vị và thượng nó vọng tưởng, không phải. Là các ngài trong cái tinh thần quán chiếu, chẳng hạn như quán chiếu là sáng mình làm cái gì, mà điều trong cái tinh thần trí giác đó là diệu dụng của đạo chứ không phải là vọng tưởng. Còn này quý thầy vọng tưởng mình lạy, mình cứ biết lạy, mình nhớ miên man ở đâu á, đang lạy cái tự nhiên mình nghĩ ở về nhà mình, mai đi Sài Gòn sao, xuống đó sắm cái gì, cái đó là vọng tưởng. Phải không? Còn này á lạy là quán tưởng quán chiếu Đức Phật ở đây á, là một là Đức Phật trước mặt, hai là Đức Phật từ cái tự tâm của mình nhớ công hạnh của các ngài, thì cái đó gọi là tinh thần quán chiếu. Mà tinh thần quán chiếu vọng tưởng nó khác nhau, giống như trăng và sao trong cái tinh thần của ngài Chí Giả, Chí Khải đại sư ngài nói, giống như mặt trăng và ngôi sao vậy, nó khác rất là xa. Cho nên câu chuyện mà thiền thoại cái cởi lại á, là đời nhà Tống ở Hàng Châu có một vị thương sinh tên là Trương Văn Phi, là ngài luôn ông luôn luôn là sáng sớm làm thức dậy, sau khi mà tọa thiền xong ông luôn luôn hướng về Đức Quán Tham Bồ Tát đảnh lễ rất là tha thiết cung kính. Thì một hôm á, ông nằm mộng ông thấy Bồ Tát hiện lên nói báo như thế này, là sáng nay có một vị tướng quân đến đây để mà giết ông, bởi vì ngày xưa ông giết cái người này tên là Đinh Tiểu Đại, tự quan gia kiếp trước nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên bây giờ họ đến là giết ông. Thì sáng nay cái vị thư sinh này, Trương Văn Phi này đến cái nhà của mình chờ sẵn, Thì quả nhiên có một vị tướng hầm hầm đến, vừa vào nhà thì nói ông là chính là Đinh Tiểu Đại phải không? Cái vị tướng kia nói tại sao ông biết tôi từ xa đến mà tại sao ông biết? Nói là hồi hôm á tôi được Bồ Tát báo mộng là kiếp trước đó, tôi đã từng giết ông, bây giờ thôi tôi sẵn sàng cho ông giết. Thì cái vị tướng quân này thấy được là do Bồ Tát báo mộng mà bây giờ mình giết cái người này á, thì quan tương báo không bao giờ dứt, cho nên cuối cùng hai người mới kết nghĩa anh em. Thì qua câu chuyện này quý thầy thấy là do cái người này luôn luôn hướng về Bồ Tát, thành tâm đảnh lễ cúng dường, cung kính rất là tha thiết, cho nên được Bồ Tát báo mộng đó. Rồi thứ bốn là lạy phát trí thanh tịnh, có nghĩa là do thấu đạt cảnh giới Phật, hệ tâm sáng sắc, biết sâu pháp giới vốn không ngăn ngại. Đó có nghĩa là thấu tột được cảnh giới của Phật, lúc này tự nhiên vệ tâm sáng sắc, biết sâu pháp giới vốn không có ngăn ngại. Có nghĩa là người này đang lễ Phật, tự nhiên hợp nhất được mình và Phật là một thực tại duy nhất luôn. Quý thầy mà không tin, vào thấp có những lúc quý thầy lễ Phật, tự nhiên quý thầy rung động, tự nhiên mình khóc, có những người khóc một ngày hay là nửa buổi, họ xúc động, họ nhớ được cái ân đức lớn của Đức Phật. Nhiều đời nhiều kiếp mới được cái pháp này, bây giờ chỉ dạy mình. Ngày hôm nay mình được vào cái pháp xuất thế gian này, tự nhiên cái công đức công ơn của Phật mình liên tưởng lại, tự nhiên cái người này sao thấu suốt được cái pháp giới không ngăn ngại, giữa mình và Phật là một thực tại duy nhất luôn. Có nghĩa người này thấy được mình và Phật là cảnh giới của Phật là không hai nữa. Cho nên cổ đức nói nè, người nào muốn biết cảnh giới Phật phải tịnh ý mình như hư không. Có nghĩa trong lúc cái tâm người này không còn vọng tưởng nữa, thì tự nhiên với thầy hợp chức vào cảnh giới chư Phật. Mà ở đây thì ít có lắm, mình ở hoài mình ít thấy, nhưng mà vào pháp mình tu có những dịp tự nhiên nó xuất hiện. Rồi thứ năm là lạy khắp pháp giới, do hành giả quán tưởng các pháp, thân tâm của mình từ xưa đến nay không rời pháp giới, không ở hoài thân chư Phật, cũng không ở trong thân chư Phật, không ở người ngồi, cũng không ở trong ta, tự tánh bình đẳng vốn không tăng giảm, nay lạy một đức Phật là lạy tất cả chư Phật khắp trong pháp giới. Có nghĩa là quý thầy hướng về cái tôn tượng đức Phật mà đảnh lễ á, là quý thầy liên tưởng khắp trong pháp giới vô lượng hằng xa của chư Phật, mình đang lạy một vị Phật này là khắp trong pháp giới đều lạy hết. Thì người này đạt đến cảnh giới nào gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Có nghĩa là năng lễ là ai? Năng lễ là nhìn mình phải không? Năng lễ là mình. Sở lễ là gì? Sở lễ có nghĩa là tôn tượng của đức Phật mà lúc này tánh đạt đến cái chỗ không tịch rồi á, thì lúc này cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Lúc này quý thầy biết là mình phải tu tập như thế nào, mà con đường hướng thượng mình như thế nào, và con đường phát nguyện mình đi trong cuộc đời này như thế nào, tự nhiên người đó thấu suốt hết và do cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Rồi thứ sáu là lạy chánh quán tu hành. Thứ bảy là lạy thật tướng bình đẳng. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: thiện nghiệp đã lễ trước, đầu tiên không lỗi lầm, cửa giải thoát trống không, đây là nghĩa lễ Phật. Nếu người muốn lễ Phật, vị lai và quá khứ, nên quán pháp trống không, đây là nghĩa lễ Phật. Có nghĩa là quán tất cả muôn pháp đều là không có thực thể, đạt đến cảnh giới bình đẳng, thì lúc này quý thầy lễ một vị Phật mà hằng hà sa số chư Phật chúng ta đều lễ hết. Đó. Rồi lúc này chúng ta thầm tụng như thế này: trên trời dưới đất không ai bằng, mười phương thế giới cũng không sánh, toàn thể thế giới con thấy hết, tất cả không ai bằng Phật được. Có nghĩa là chúng ta lễ Phật sẽ giữ chúng ta luôn luôn tôn kính thân tượng của Đức Phật, là chúng ta thấy được trong cái thế gian này, tất cả thế gian và xuất thế gian luôn không ai bằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là chúng ta luôn luôn hướng về Ngài, thành tâm đảnh lễ cung kính cúng dường, thì được cái công đức trợ duyên trên bước đường chúng ta tu học giác ngộ giải thoát.